Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp đẩy lùi ca nặng và tử vong do COVID-19.
Kiều hối về Việt Nam dự kiến lập kỷ lục 18,1 tỷ đô la Mỹ.
Ấn Độ phát triển bộ kit xét nghiệm Omicron trong 2 giờ.
Mỹ phát hiện số lượng súng kỷ lục tại các trạm kiểm soát sân bay trong năm 2021.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao quyết định phong hàm đại sứ cho 26 đồng chí là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chúc mừng 26 đồng chí được phong hàm đại sứ lần này. Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm qua, công tác đối ngoại luôn là điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước. Trong đó, Bộ Ngoại giao đã góp phần quan trọng. Đội ngũ cán bộ ngoại giao, đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam đã từng bước trưởng thành, có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao với đất nước, có trình độ chuyên môn tốt, chuyên nghiệp.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 9136 nêu rõ, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia, nhà khoa học trong tháng 12 năm 2021 để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp nhiễm COVID-19, chuyển nặng và tử vong.
Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cũng ban hành công văn số 9144, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, báo cáo số lượng vaccine phòng COVID-19 về trong tháng 12/2021 để tiêm đủ so với nhu cầu, việc triển khai xã hội hóa thuốc điều trị COVID-19 và đưa vào bình ổn giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 15/12/2021.
Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Bo-kyung. Hai nhà lãnh đạo khẳng định nỗ lực nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư, kinh doanh và có lợi ích lâu dài tại Việt Nam.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có văn bản gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC các tỉnh, thành phố về việc tăng hạn sử dụng 7 lô vaccine Pfizer, nâng số lô được điều chỉnh hạn sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất lên 9. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các địa phương thông báo cho các điểm tiêm áp dụng hạn dùng của 9 lô vaccine Pfizer đó. Đồng thời, cán bộ y tế cần tư vấn kỹ, đầy đủ thông tin cho người được tiêm, tránh hiểu sai.
Hôm qua, Bộ Y tế đã phát thông tin cho biết về 3 trường hợp nghi mắc biến thể mới tại Hồng Kông, Trung Quốc bay từ Việt Nam. Cụ thể, ngày 10 tháng 12, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nhận được thông báo từ cơ quan đầu mối quốc gia Bộ Y tế Hồng Kông, Trung Quốc về 3 trường hợp phát hiện mắc COVID-19 nghi ngờ nhiễm biến chủng mới ngay khi nhập cảnh Hồng Kông ngày 8 tháng 12 năm 2021. Sau đó, phía bạn đã cung cấp thông tin khẳng định cả 3 trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh từ Việt Nam theo thông báo ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kết quả giải trình tự gen đều thuộc biến thể Delta, không liên quan đến Omicron.
Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca một ngày. Tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ, ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở.
Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với F0. Theo Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng đã tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ 7.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, sáng hôm qua, 2.558.000 liều vaccine COVID-19 của Moderna đã về tới Hà Nội. Đợt vaccine này được cung cấp thông qua cơ chế COVAX. Theo thông tin từ Đại sứ quán, Đức sẽ tiếp tục cung cấp nhiều hơn nữa vaccine cho Việt Nam, dự kiến lên đến khoảng 10 triệu liều.
Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 10 hành vi áp dụng xử lý hình sự với mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đáng chú ý, người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư, xúc phạm nghiêm trọng, nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.
Theo giới chuyên gia bất động sản, trong thời gian tới, dòng tiền vào bất động sản sẽ có xu hướng dịch chuyển từ miền Nam ra miền Bắc, nhất là Hà Nội và các tỉnh vùng ven. So sánh thị trường giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021, giá giao bán nhà riêng tại Hà Nội tăng khoảng 12% so với năm 2020. Khi đó, giá giao bán tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng khoảng 2%.
Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay ước tính ở mức 18,1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 17,2 tỷ đô la Mỹ năm 2020 khi Việt Nam xếp thứ 11 thế giới về lượng kiều hối. Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người di cư dự báo Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021.
Trước tình trạng ùn ứ hơn 4.000 xe hàng trên cửa khẩu ở Lạng Sơn, Bộ Công Thương nhận định tình trạng ùn ứ, tồn đọng hàng hóa, nhất là nông sản, trái cây tại các cửa khẩu phía Bắc chưa thể giải quyết dứt điểm được trong trước mắt. Nguyên nhân là do vào dịp lễ Tết của ta và Trung Quốc là thời điểm cao điểm xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc. Lưu lượng hàng hóa và phương tiện lên cửa khẩu sẽ tiếp tục còn tăng cao, áp lực đối với năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, nhất là trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là rất lớn.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo về đề xuất Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. Đề xuất này được dựa trên cơ sở xem xét 12 tuyến cao tốc đang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và thống nhất với Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ cho biết các nhân viên an ninh đã tịch thu hơn 5.700 khẩu súng tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay vào năm 2021. Hơn 5.700 khẩu súng bị thu giữ trong năm nay, cao hơn nhiều so với kỷ lục là 4.400 khẩu súng bị tịch thu trong năm 2019. Những con số trên đã phản ánh tình trạng gia tăng người Mỹ mang theo súng.
Các nhà khoa học Cuba cho biết nước này có thể có phiên bản đầu tiên của vaccine Soberana Plus có khả năng chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong năm 2021. Cuba hiện là quốc gia Mỹ Latin duy nhất tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Chính phủ nước này nhận định đây là yếu tố quan trọng nhất giúp nước này kiểm soát đại dịch COVID-19, bên cạnh chiến lược đẩy mạnh tiêm chủng rộng rãi sớm nhất có thể.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã phát triển một bộ kit xét nghiệm có thể phát hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Bộ xét nghiệm được một nhóm nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Y khoa khu vực Đông Bắc phát triển. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, thông thường phải mất từ 4 đến 5 ngày để giải trình tự toàn bộ gen để phát hiện biến thể Omicron. Nhưng bộ kit xét nghiệm do nhóm phát triển chỉ mất 2 giờ đồng hồ và chính xác 100%.
Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế, ông Paolo Gentiloni nhận định ý tưởng của Liên minh châu Âu EU về việc cùng vay nợ để phục vụ các mục tiêu chung như phục hồi sau đại dịch COVID-19 có thể được tái sử dụng nếu việc triển khai kế hoạch phục hồi thành công. Năm ngoái, để giảm thiểu tác động tiêu cực của COVID-19 tới kinh tế, các nước EU đã nhất trí vay 800 tỷ euro và chi cho công tác tái thiết kinh tế theo hướng xanh hóa và số hóa. Các thị trường tài chính đã đón nhận quyết định này rất tích cực.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã nâng dự báo nhu cầu dầu thế giới cho quý đầu tiên của năm 2022 và giữ nguyên mốc thời gian dự kiến để nhu cầu quay trở lại mức trước đại dịch. Tổ chức này cũng duy trì ước tính về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong cả năm tới, đồng thời cho biết biến thể Omicron sẽ có tác động nhẹ khi thế giới dần thích ứng với đại dịch COVID-19. Trong báo cáo hàng tháng, OPEC dự kiến nhu cầu dầu thế giới ở mức trung bình 99,13 triệu thùng một ngày trong quý 1 2022, tăng 1,11 triệu thùng một ngày so với dự báo hồi tháng trước.
Truyền thông Haiti đưa tin, một xe bồn chở nhiên liệu đã phát nổ tại thành phố cảng miền Bắc nước này, khiến hơn 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo một quan chức địa phương cho hay, ban đầu xe bồn này gặp nạn khi cố tránh một chiếc xe máy và sau đó bất ngờ phát nổ. Vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm nhiều người dân tụ tập xung quanh hiện trường vụ va chạm.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia trong khuôn khổ bảng B AFF Cup. Đây được xem là đối thủ nặng ký với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, và chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tỏ ra thận trọng khi nói về đối thủ trong buổi họp báo ngày hôm qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao hàng tấn công của đội tuyển Indonesia và hy vọng đối thủ sẽ chơi tấn công trong khi gặp đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra ngoài trời thay vì trong sân vận động. Địa điểm được Ban tổ chức Olympic 2024 lựa chọn là sông Seine, một trong những danh thắng kinh điển của nước Pháp. 160 chiếc thuyền chở 10.500 vận động viên cùng các quan chức của hơn 206 đoàn thể thao sẽ diễu hành gần 6 km ở trung tâm thủ đô Paris trong buổi lễ diễn ra ngày 26 tháng 7, 2024. Sự kiện có 102 này được kỳ vọng sẽ thu hút lượng khán giả kỷ lục 600.000 người, gấp gần 10 lần quy mô của một lễ khai mạc bình thường. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 17 ngoại hạng Anh diễn ra vào sáng nay, Man City có cuộc tiếp đón Leeds United trên sân nhà. Với đẳng cấp vượt trội của mình, đội chủ nhà đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 7-0. Chiến thắng vô cùng đậm đà này giúp Man City yên tâm về ngôi đầu bảng khi hiện đang tạm hơn Liverpool 4 điểm và Chelsea 5 điểm trong bối cảnh các đội bóng này chưa thi đấu ở vòng 17.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, theo tôi được biết thì cuối tuần này khả năng Biển Đông sẽ xuất hiện một cơn bão đúng không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, áp thấp nhiệt đới phía Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Rai. Bão Rai vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây, khoảng cách giữa tâm bão và Philippines đang ngày càng rút ngắn lại. Sáng nay, nó chỉ còn cách Philippines khoảng 800 km về phía đông, cường độ thì đang ở cấp 10-11. Dự báo trong 2-3 ngày tới, bão Rai tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và cường độ thì ngày một mạnh lên. Đến khoảng chiều và đêm ngày 17 tháng 12, tức thứ 6 tuần này, nó sẽ vượt qua Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta. Ngày hôm nay, các tỉnh nước ta vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu. Vì thế, xu hướng chung về thời tiết cả nước đó là ít mưa và nhiệt tăng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 23-25 độ. Đến chiều tối và đêm, khi nắng tắt, nhiệt độ sẽ giảm dần. Thấp nhất đêm nay ở vùng núi Trung Du phía Bắc từ 13-15 độ, vùng đồng bằng từ 15-17 độ. Trời lạnh về ban ngày, rét về đêm và sáng. Không khí lạnh suy yếu, mưa miền Trung cũng đã giảm đi nhiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Trung Bộ đều tăng rõ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay khu vực Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệt độ tăng lên 24-26 độ, trời không còn rét nữa. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 26-29 độ, riêng Bình Thuận nhiệt độ có thể cao ở mức 30 độ. Xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam. Lúc này, ở Tây Nguyên, trời vẫn còn rét với nhiệt độ chỉ khoảng từ 16-19 độ. Còn ở Nam Bộ, thời tiết mát mẻ với mức nhiệt từ 21-24 độ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện sớm của những tia nắng cộng thêm với trạng thái hầu như không có mưa, thì nhiệt độ trưa chiều nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 26-29 độ, còn Nam Bộ là từ 30-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.